Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 13 tháng 7 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Ra đi dân thân phục vụ, một lòng thề hứa hiến trọn vẹn trái tim. Đến với những ai bất hạnh hay nguy khốn, u sầu khóc than chờ mong ánh sáng huy hoàng.
Theo Đức Kitô ta không ngại gì, dù cho cuộc sống khó khăn hiểm nguy, ta vẫn hiên ngang làm chứng cho gì. Ta chẳng cần lo.
Ta đi làm chứng cho nước trời. Như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời. Đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu biến đổi một tâm hồn.
Thôi thúc con tim dân thân quyền bình. Đem lời Chúa đến mọi miền thế gian, đến với những ai thân thờ hay sao xuyên, khơi lửa đứng tin truyền lan ánh sáng của người.
Có Chúa Kitô ta thêm sức mạnh, dù cho cuộc sống vẫn luôn đổi thay, nêu cao đức tin làm ánh sáng chỉ đường.
Ta đi làm chứng cho nước trời. Như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn đời. Đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu biến đổi một tâm hồn.
Trích tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Từ chương 10 câu 34 đến chương 11 câu 1. Khi ấy, Đức Giê-xu nói với các môn đệ rằng, anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất. Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. Kẻ thù của mình chính là người nhà. Ai yêu cha mẹ hơn yêu thầy thì không xứng với thầy. Ai yêu con trai con gái hơn thầy thì không xứng với thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai liều mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp thầy, và ai đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Ra chỉ thị cho 12 môn đệ xong, Đức Giê-xu rời chỗ đó, đi dạy dỗ và rao giảng trong các thành thị trong miền. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta có thể suy gẫm bài tin mừng hôm nay dưới hai đề tài: đòi hỏi và tiếp đón. Phần đầu của tin mừng, Chúa Giêsu thẳng thắn cho các môn đệ biết những đòi hỏi khó khăn của tin mừng. Vì tin mừng đòi hỏi, người môn đệ phải chọn lựa theo hay không theo Chúa, nên nó có thể gây nên chia rẽ ngay giữa những người thân, kẻ không theo chống lại những người theo. Do đó, tin mừng đòi hỏi sự chọn lựa dứt khoát nơi người môn đệ của Chúa Giêsu. Sau cùng, Chúa Giêsu khuyến khích người ta quảng đại tiếp đón những sứ giả của tin mừng, vì tiếp đón họ là tiếp đón Chúa và sẽ được Chúa trọng thưởng. Phục vụ những người tông đồ, dù chỉ là những việc nhỏ hay vật nhỏ mọn, vì tin tưởng họ là môn đệ của Chúa, thì hy vọng được phần thưởng trong nước trời, vì họ đang tiếp đón chính Chúa với lòng yêu mến và phục vụ. Những công đức, những việc phục vụ giáo xứ, phục vụ trong các hội đoàn, cộng tác với hội thánh và những người thuộc về hội thánh với ý hướng ngay lành, với tinh thần siêu nhiên, thì đó là một việc công phúc và có giá trị cho sự sống đời đời. Với Thiên Chúa, dù công khai hay âm thầm, sứ mệnh kẻ rao giảng bao giờ cũng cần thiết. Thiên Chúa luôn cần đến những người ngày đêm nhiệt thành rao giảng và làm chứng cho Ngài bằng đời sống hoạt động tông đồ. Nhưng Ngài cũng rất cần đến những người hỗ trợ cho công việc tông đồ bằng đời sống âm thầm cầu nguyện, hy sinh và làm việc bác ái. Lịch sử chỉ nhớ đến những vĩ nhân, chứ lịch sử không đủ giấy bút để ghi lại hết những khuôn mặt đã góp phần vào đời sống của các vĩ nhân. Lịch sử không nhớ, nhưng Thiên Chúa lại ghi nhớ tất cả. Ngài không bỏ sót một khuôn mặt nào, và phần thưởng của họ cũng có giá trị như các vĩ nhân, cũng được hưởng sự sống đời đời và được diện kiến Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng ta biết biểu lộ lòng trung thành với Chúa và giáo hội bằng những đóng góp nhỏ bé trong đời sống hàng ngày của chúng ta, dù chỉ là những việc nhỏ bé âm thầm không được ai biết đến, nhưng chúng ta hãy tin rằng chúng vẫn hiện diện và có giá trị trước mặt Chúa. Amen.
Như Đông Bosco cứu các linh hồn, Ngài đã thề hứa hiến trọn vẹn trái tim. Dân thanh thiếu niên biết chạy về bên Chúa, tin tưởng phó dâng tình yêu Chúa chung lại. Theo sai lê riêng ra đi phục vụ, truyền ban đời Chúa giao cho thiệt thân. Ta vẫn chung kiên làm chứng nơi gần ngoài, phần thương phục vinh Chúa ban trên quê trời. Ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu bên đôi muôn tâm hồn, ta đi làm chứng cho nước trời, như thầy nhân lành truyền giao khắp muôn nơi, đem luật yêu thương công bố cho muôn người. Tình yêu Giê-xu bên đôi muôn tâm.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo với chúng tôi. quý vị và các bạn thân mến. Trong mục tin quan trọng tuần qua hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Paraguay. Giờ chiều ngày 10 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu chương trình viếng thăm tại Paraguay, chặng thứ ba và là chặng chót trong chuyến viếng thăm mục vụ dài 8 ngày của Ngài tại ba nước Nam Mỹ, Ecuador, Bolivia và Paraguay. Paraguay rộng 406.000 cây số vuông, nhưng dân số chỉ có 6.700.000 người, trong đó tỷ lệ Công giáo lên tới 93,2%. Gồm 6.320.000 người Công giáo thuộc 15 giáo phận, nhưng chỉ có 372 giáo xứ và 1.450 trung tâm mục vụ khác. Paraguay có 23 giám mục và 800 linh mục, trong đó quá một nửa là các linh mục dòng, gồm 416 vị. Ngoài ra, có gần 1.500 nữ tu và 207 tu huynh. Bình quân tại nước này, cứ 7.860 giáo dân Công giáo thì mới có một linh mục, tỷ lệ quá cao. Tại Paraguay, giáo hội đảm trách 19 trường cao đẳng và đại học, 665 trường học các cấp. Paraguay đã phải trải qua cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ Châu Latin từ năm 1865 đến năm 1870. Ba nước Argentina, Brazil và Uruguay đã liên minh với nhau và với 200.000 quân, họ đánh 150.000 quân Paraguay, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em, làm cho 300.000 người Paraguay thiệt mạng, cả binh sĩ lẫn thường dân. Phía liên minh có khoảng 100.000 người chết. Lãnh thổ của Paraguay bị ba nước chiếm phần lớn. Trong đó có 140.000 cây số vuông dành cho Argentina và Brazil. Sau 2 giờ bay, vượt qua hơn 1.000 cây số, Đức Thánh Cha đến phi trường thủ đô Asunción vào lúc 3 giờ chiều giờ địa phương. Trời mưa rào giống như khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai đến đây cách đây 27 năm về trước. Tại phi trường Sinvivio Betty Rossi, trước sự hiện diện của Tổng thống Horacio Cartes, các quan chức chính quyền và các giám mục, Đức Thánh Cha đã được đón tiếp nồng nhiệt với các vũ điệu, ca đoàn thiếu niên Los Nazarenos và hoạt cảnh với sự hiện diện của các diễn viên diễn tả Thánh Rocco González tử đạo tại Paraguay, Chúa Giêsu và Mẹ Maria, Đức Mẹ Caacupe, giống như các tượng được rước đi trong các ngày lễ. Đức Thánh Cha và mọi người cũng xem lại đoạn phim 2 phút chiếu cảnh đón tiếp Đức Gioan Phaolô thứ hai Giáo Hoàng dưới trời mưa, rồi Ngài rảy nước Thánh làm phép bia kỷ niệm cuộc viếng thăm của Thánh Nhân tại Paraguay từ ngày 16 đến 18 tháng 5 năm 1988. Hồi đó, nước này còn ở dưới chế độ độc tài của tướng Alfredo Troesner, cai trị Paraguay trong 35 năm. Trong cuộc viếng thăm bấy giờ, Đức Gioan Phaolô thứ hai nói rằng, giáo hội không thể bị đóng khung trong các nơi thờ phượng, và giáo hội dẫn thân thăng tiến tự do và sự liêm chính trong các lãnh vực công cộng và riêng tư, bảo vệ sự sống, bênh vực các dân quyền. Ngài nói thẳng rằng, tôn trọng nhân quyền không phải là một vấn đề chính trị tùy tiện, nhưng đúng hơn, đó là điều xuất phát từ phẩm giá con người, trong tư cách là một thụ tạo của Thiên Chúa, được kêu gọi tiến về một vận mạng siêu việt. Một năm sau cuộc viếng thăm ấy, tướng Stroessner đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính, và Paraguay dần dần tiến sang chế độ dân chủ. Kế đó, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ chính quyền Paraguay. Đức Thánh Cha cổ võ Paraguay tiếp tục củng cố nền dân chủ, và Ngài kêu gọi nhân dân nước này bảo tồn ký ức lịch sử đau thương. Lập trường này được Đức Thánh Cha Francisco trình bày trong cuộc gặp gỡ chính quyền dân sự của Paraguay. Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường Asunción, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh. Dọc đường 15 cây số, rất đông các tín hữu đứng hai bên đường, nồng nhiệt chào mừng Ngài. Một cảnh tượng như đã diễn ra tại Ecuador trước đó. Sau đó, Ngài đến dinh Lopez, cách tòa sứ thần 4 cây số rưỡi, để thăm Tổng thống và gặp gỡ chính quyền dân sự cùng với ngoại giao đoàn tại khuôn viên dinh Tổng thống. Tổng thống Horacio Cartes của Paraguay, năm nay 59 tuổi. Nguyên là một doanh nhân, chủ của công ty hợp doanh Grupo Cartes, gồm 12 xí nghiệp khác nhau. Ông cũng là chủ tịch của đội bóng đá Libertad và được bầu làm tổng thống cách đây 2 năm. Đến dinh Lopez vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã hội kiến với tổng thống, trong khi Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh Pietro Parolin và Đức Tổng giám mục phụ tá Angelo Bersil cùng với Đức Sứ Thần tòa thánh gặp gỡ thủ tướng và các quan chức chính phủ. Sau đó, tất cả các vị đều tiến ra khuôn viên của dinh Lopez để tiến hành cuộc gặp gỡ chính thức với sự hiện diện của các vị bộ trưởng, quốc hội, tòa án tối cao và ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Paraguay. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Tổng thống Cartes đã ca ngợi thông điệp Laudato Si của Ngài về việc bảo vệ môi trường và nhận xét rằng văn kiện phản ánh nền văn hóa của thổ dân Guanani ở Paraguay. Ông nói, thông điệp của Đức Thánh Cha là một lời kêu gọi bảo tồn trái đất, tương ứng với những thỉnh đề của nền văn hóa Guarani về tầm quan trọng của Tecoha Gasu, là căn nhà lớn của tất cả mọi người. Tổng thống nhận xét rằng, văn kiện của Đức Giáo Hoàng là một công trình chống lại sự dửng dưng và nhắc nhớ món nợ của tiến bộ đối với môi trường và sự cần thiết phải theo đuổi một sự phát triển dài hạn. Về phần Đức Thánh Cha, lên tiếng trong dịp này, Ngài đề cập đến trọng tâm của các vấn đề của đất nước Paraguay như một xã hội dân sự. Đức Thánh Cha nói, ngay từ những bước đầu tiên như một quốc gia độc lập, Paraguay đã phải trải qua những đau thương của cuộc chiến huynh đệ tương tàn, thiếu tự do và những vi phạm nhân quyền. Vì thế, thật là một điều đáng ngưỡng mộ sự kiên trì và tinh thần phản ứng của nhân dân Paraguay để vượt thắng bao nhiêu nghịch cảnh và tiếp tục những cố gắng để kiến tạo một quốc gia thịnh vượng và an bình. Đức Thánh Cha cũng ca ngợi những người dân thường, tên của họ không được ghi trong sử sách. Nhưng thực tế, họ đã giữ những vai trò lớn trong đời sống dân chúng. Đặc biệt, Ngài nhắc đến các gia đình, các phụ nữ, các quá phụ đã giúp gia đình và đất nước tiến bước, mang lại hy vọng một ngày mai tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, một dân tộc quên quá khứ của mình, quên lịch sử và căn cội của mình thì không có tương lai. Ký ức giúp giải thoát khỏi những tâm tình oán thù, và biến quá khứ thành nguồn hứng để xây dựng một tương lai sống chung hòa hợp, làm cho chúng ta ý thức về thảm trạng và sự vô lý của chiến tranh. Cả hòa bình trong đời sống thường nhật cũng quan trọng, tránh những cử chỉ hách dịch, những lời làm phật lòng, xúc phạm, những thái độ cường quyền và thăng tiến sự cảm thông, đối thoại và cộng tác. Rồi Đức Thánh Cha nhận xét tiếp rằng, từ vài năm nay, Paraguay dấn thân trong việc xây dựng một dự phóng dân chủ vững chắc và bền vững, và Ngài khích lệ củng cố những cơ cấu và tổ chức dân chủ đáp ứng những khát vọng chính đáng của các công dân. Đức Thánh Cha nói, trong hoạt động công cộng, cần tăng cường đối thoại như phương thế ưu tiên để thăng tiến công ích, dựa trên căn bản một nền văn hóa gặp gỡ, tôn trọng và nhìn nhận những khác biệt hợp pháp và những ý kiến của những người khác. Trong việc phục vụ và hoạt động cho công ích, những người nghèo và túng thiếu phải chiếm một chỗ ưu tiên. Đừng ngưng các cố gắng của mọi tác nhân xã hội cho đến khi không còn những trẻ em không được giáo dục, các gia đình không nhà ở, các công nhân không có công ăn việc làm xứng đáng, các nông dân không có đất đai để canh tác và bao nhiêu người buộc lòng phải di cư hướng về một tương lai bất định. Cho đến khi không còn những nạn nhân bạo lực, tham nhũng hoặc những nạn buôn bán ma túy nữa. Khuôn mẫu cho nền kinh tế phải là phẩm giá trọn vẹn của con người, nhất là những người dễ bị tổn thương và vô phương thế tự vệ. Sau cùng, Đức Thánh Cha cam đoan sự dấn thân và cộng tác của giáo hội công giáo trong nỗ lực chung xây dựng một xã hội công bằng và bao gồm mọi người, trong đó ta có thể cùng nhau sống trong an bình và hòa hợp. Trong cuộc gặp gỡ Tổng thống Paraguay, Đức Thánh Cha đã tặng ông bức tranh khảm sao lại bức ảnh mà Thánh Gioan Phaolô thứ hai sau vụ mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981 đã muốn đặt tại một tường trong dinh tông tòa mà người ta có thể thấy từ quảng trường Thánh Phêrô nhìn lên. Bức ảnh được coi là chứng tá và bảo chứng sự bảo vệ hiền mẫu của mẹ Maria trên Đức Giáo Hoàng và Giáo hội. Trong số các quà tặng mà Tổng thống Cates cũng có chiếc áo cầu thủ bóng đá màu đỏ mang số 10 và có thêu tên Francisco đáp ứng sở thích của ngài đối với bóng đá. Cũng trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, chính phủ Paraguay đã động viên 17.000 nhân viên cảnh sát và quân đội để giữ an ninh và trật tự. Hoạt động kế tiếp của Đức Thánh Cha tại Asunción, Paraguay là viếng thăm bệnh viện nhi đồng ở Paraguay. Sáng thứ Bảy, 11 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã viếng thăm Tổng bệnh viện nhi đồng Ninos de Acosta Nu, cách tòa sứ thần 20 cây số, một nhà thương toàn khoa có khoảng 100 giường. Tên của nhà thương có nghĩa là chiến trường lớn, nhắc nhớ biến cố rất nhiều trẻ em bị thiệt mạng trong trận chiến hồi tháng 8 năm 1869. Đến nơi vào lúc 8 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được đông đảo tín hữu đứng chờ từ bên ngoài đón tiếp. Liền đó, Ngài được bác sĩ giám đốc bệnh viện hướng dẫn viếng thăm các em bệnh nhân tại các khu trại khác nhau, đặc biệt là khu hồi sinh và khu dành cho các em bị ung thư. Các ký giả thu hình không được đi theo, do ý muốn của Đức Thánh Cha, để các trẻ em được tự nhiên hơn trong cuộc viếng thăm. Ngài đã lắng nghe các em và nhận những lá thư do các em viết, những hình ảnh hoặc đồ thủ công do các em làm. Sau đó, Đức Thánh Cha tiến vào hội trường bệnh viện để gặp gỡ hàng trăm bác sĩ và nhân viên các cấp của nhà thương. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng các trẻ em thuộc vào số những người được Chúa Giêsu đặc biệt yêu thương. Không phải vì Chúa không thương người lớn, nhưng Chúa cảm thấy hạnh phúc khi có thể được ở với các trẻ em, vui mừng vì tình bạn của các em tháp tùng, và Chúa trưng dẫn các em như gương mẫu đến độ Chúa nói với các môn đệ rằng, nếu các con không trở nên như trẻ thơ, thì các con không thể vào nước trời. Ngỏ lời với các trẻ em trong nhà thương, Đức Thánh Cha cảm ơn các em vì sự dịu dàng thơ ngây, vì sự gần gũi và khả năng kháng cự của các em. Ngài nói, nhìn các con, người ta cảm thấy được sức mạnh để tín thác và tiến bước. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn các bác sĩ, y tá và tất cả các nhân viên nhà thương. Sau cùng, Ngài mời gọi các em bệnh nhân hãy cầu nguyện, nói chuyện với Chúa Giê-xu, chia sẻ với Chúa những thắc mắc, những đau đớn của mình. Ngài nói, Chúa Giê-xu luôn gần gũi chúng ta. Nơi nào có Chúa Giê-xu thì có mẹ Maria, Đức mẹ Ca-a-cu-pê. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại nhà thương Nhi Đồng kéo dài 45 phút, và liền sau đó Ngài lên đường đến đền thánh Đức mẹ Ca-a-cu-pê cách đó 40 cây số. Để cử hành thánh lễ cho các tín hữu theo chương trình vào lúc 4 giờ rưỡi giờ địa phương. Hoạt động quan trọng khác của Đức Thánh Cha tại Paraguay đó là dâng thánh lễ trước đền thờ Đức Mẹ Ca-a-cu-pê. Hàng trăm ngàn tín hữu đã tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại quảng trường trước đền thánh Đức Mẹ Ca-a-cu-pê, bổn mạng của Paraguay, sáng ngày 11 tháng 7 vừa qua. Ca-a-cu-pê trong thổ ngữ Guarani của dân địa phương có nghĩa là đằng sau núi. Đây là một thị trấn có hơn 19.000 dân cư, chung quanh là những ngọn đồi cây xanh, từ đó người ta có thể thấy hồ Pacaray. Ca-a-cu-pê được coi là thủ đô tinh thần của Paraguay và nổi tiếng với đại lễ hàng năm mùng 8 tháng 12, lễ kính Đức Mẹ phép lạ. Tượng ảnh Đức Mẹ tại đây do một tín hữu thổ dân Tân Tòng tên là Jose tạc hồi thế kỷ thứ 16. Và tượng được cứu thoát lạ lùng khỏi một trận lụt lớn, và nhiều tín hữu được ơn lạ nhờ cầu nguyện trước tượng ảnh, kể cả phép lạ thổ dân Khô-xê được cứu thoát khỏi sự bách hại của các bộ lạc thù nghịch với Kitô giáo. Ở trung tâm thành Ca-a-cu-pê có vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, và hàng năm có hơn 200.000 tín hữu đến hành hương nhân lễ kính Đức Mẹ. Cạnh thánh đường có một nhà nguyện cổ kính. Nguyên thủy là một giếng nước Đức Mẹ. Theo lưu truyền, nước giếng có năng lực chữa bệnh. Đức Thánh Cha từ bệnh viện ở khu phố San Lorenzo Asuncion đến đền thánh lúc quá 10 giờ sáng. Gần đền thánh có đông đảo các tín hữu đứng hai bên đường chào đón Ngài. Đến nơi, Đức Thánh Cha vào bên trong thánh đường để viếng mình Thánh Chúa và cầu nguyện trong thinh lặng trước tượng Đức Mẹ. Ngài dâng tặng Đức Mẹ một đóa hoa hồng màu trắng. Hiện diện trong thánh đường có hàng ngàn tín hữu, trong đó có một số nữ tu chiêm niệm. Tại quảng trường trước đền thánh có hàng trăm ngàn tín hữu tụ tập để dự lễ với Đức Thánh Cha, không kể đông đảo các tín hữu ở khu vực gần đó. Có nhiều thổ dân thuộc các bộ lạc xa xăm chèo thuyền về đây để tham dự thánh lễ và gặp gỡ Đức Thánh Cha trong dịp hiếm có này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật chuyến viếng thăm Paraguay của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến công du mục vụ 8 ngày tại ba nước Nam Mỹ, Ecuador, Bolivia và Paraguay. Bản dịch Việt ngữ do Linh mục Giuse Trần Đức Anh OP thực hiện từ Roma. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay: lời giải thích của Thánh Phaolô về lệnh truyền của Chúa Giê-xu, hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Trong phúc âm theo Thánh Luca và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto, chúng ta có được lệnh truyền của Chúa Giêsu sau khi Ngài truyền phép bánh và rượu như sau: các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Lệnh truyền này được lồng vào trong bản văn của Thánh Phaolô như sau: Phần tôi được Chúa dạy thế nào thì tôi cũng truyền lại cho anh em như thế. Trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và phán: Các con hãy cầm lấy mà ăn, vì này là mình ta sẽ bị nộp vì các con. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén mà phán: Đây là chén máu ta, máu tân ước. Mỗi khi các con uống chén này, các con hãy uống để nhớ đến ta. Mỗi khi anh chị em ăn bánh này và uống chén này, anh chị em sẽ rao truyền cái chết của Chúa cho đến khi người lại đến. Trích thư thứ nhất gửi các tín hữu Côrintô, chương 11, câu 23 đến 26. Bản văn này được lồng vào trong một lời khuyên của Phaolô, hay nói đúng hơn, một lời khiển trách của Phaolô về thái độ của người Côrintô khi họ đến ăn bữa tiệc Agape trước khi cử hành thánh thể. Thánh Phaolô chê trách họ đã làm cho bữa ăn nên căn cớ cho sự chia rẽ trong cộng đoàn, vì họ ăn uống vội vã, họ ăn uống một cách thiếu điều độ, và nhất là vì có sự kỳ thị giữa người giàu và người nghèo. Để đưa những người Côrintô trở về với lối sống đúng thật, Phaolô đã nhắc lại cho họ việc cử hành tưởng niệm hy tế thánh thể, như Ngài đã dạy họ trong khi Ngài đến với họ lần thứ nhất. Bản văn này có giá trị lịch sử khá quan trọng, vì nó được viết ra trong một khoảng cách rất ngắn từ biến cố Chúa Giêsu Kitô lập phép thánh thể trong bữa tiệc ly, nghĩa là không đầy 20 năm sau biến cố. Người ta đã có một bài tường thuật chính thức về việc Chúa Giêsu làm trong bữa tiệc ly. Hơn nữa, bài tường thuật này lại có lối văn phụng tự và có giá trị vì mang thế giá lớn lao từ nguồn gốc các tông đồ, khi các ngài còn đang sống và đã nhiều lần cử hành thánh thể. Đây là bản văn xưa nhất về bài tường thuật lập phép thánh thể, trước cả bản văn của các thánh ký nhất lãm Matthew, Marco và Luca. Sau khi đã tường thuật lại việc Chúa Kitô lập phép thánh thể với bánh và rượu, cũng như lệnh truyền của Chúa bảo các ông phải làm lại sự việc đó mà nhớ đến Ngài, Thánh Phaolô đã chú giải ngay sự việc trên. Bản văn cho thấy lời chú giải của Thánh Phaolô như sau: Vì chưng, mỗi khi anh em ăn bánh này và uống chén này, anh chị em rao truyền cái chết của Chúa Giêsu cho đến khi Ngài lại đến. Giới từ vì chưng cho thấy sự phân biệt giữa các sự kiện xảy ra trong bữa tiệc ly mà Chúa Giêsu đã làm và lời chú giải của Phaolô. Lời chú giải của Phaolô qua câu nói mà chúng ta vừa đọc lại trên đây bao gồm những gì? Trước tiên, Phaolô cho thấy rằng việc cử hành thánh thể tuy là một nghi thức tế tự được thực hiện trong giáo hội, nhưng việc cử hành đó còn bao gồm một lời công bố, một sự kiện. Điều này có nghĩa là việc tưởng niệm thánh thể đi theo đúng truyền thống của Do Thái giáo, như các thánh vịnh thường diễn tả. Các thánh vịnh thường nhắc lại, công bố các kỳ công của Thiên Chúa đã thực hiện trong lịch sử của dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Như vậy, cử hành thánh thể là việc công bố biến cố cứu rỗi do Chúa Kitô thực hiện qua cái chết và sống lại của Ngài. Yếu tố công bố kỳ công của Thiên Chúa như vậy trở nên quan trọng trong tư tưởng của Thánh Phaolô, vì nó đi theo truyền thống cựu ước, đồng thời nối liền quá khứ với hiện tại, đem giáo hội sơ khai sống những kỳ công của Thiên Chúa và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa qua chính việc cử hành thánh thể này. Tiếp theo, Thánh Phaolô đã cho thấy nội dung phải công bố. Anh chị em rao truyền cái chết của Chúa. Trong tư tưởng của Thánh Phaolô và trong việc cử hành thánh thể, cái chết này không chỉ là một biến cố lịch sử đã xảy ra cách đó 20 năm tại Jerusalem, nhưng đó là mầu nhiệm đức tin, đó là một biến cố cứu rỗi còn hiện thực. Trong buổi cử hành tưởng niệm này, cái chết của Chúa Kitô đã chiếm trọn chú ý của giáo hội vì tầm mức quan trọng của nó và vì hiệu quả lớn lao của nó. Từ đây, Thánh Phaolô đã suy tư từ phụng dụ để đạt tới một diễn tả thần học về cái chết của Chúa Kitô. Thánh Phaolô cũng đi từ sự kiện tự nhiên để khám phá ra tính mầu nhiệm của cái chết đó. Cái chết đó, từ nay, không chỉ được coi như là một biến cố đã xảy ra trong dĩ vãng, nhưng là đối tượng của buổi cử hành, là một biến cố được làm lại liên tục trong giáo hội. Hiệu quả của cái chết đó cần được thể hiện lại để làm cho lễ dân của giáo hội có giá trị trước mặt Chúa Cha, và để các thời đại có thể tham dự vào biến cố Chúa Kitô chết xưa kia. Ở đây, Thánh Phaolô chỉ nói tới cái chết của Chúa Kitô, nhưng nó bao gồm cả sự sống lại của Ngài. Khi Thánh Phaolô nói thêm, cho tới khi Chúa lại đến. Câu nói này đã cho thấy cái chết của Chúa Kitô không phải là một tiêu tan hoàn toàn, nhưng là một nhịp cầu đưa tới sự sống lại. Vì thế, giáo hội đang cử hành cả cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô cho tới khi Ngài đến, và mọi người nhận ra sự vinh quang của Ngài. Trong các phụng vụ Đông cũng như Tây, hai sự kiện này luôn đi liền với nhau. Sau cùng, việc tưởng nhớ, việc công bố mầu nhiệm cứu rỗi là một việc đang được thực hiện và còn cần được hoàn tất trong suốt thời gian của giáo hội cho tới khi Chúa lại đến. Sự hoàn tất này có được mỗi lần giáo hội cử hành thánh thể, mỗi lần giáo dân tham dự thánh thể và lãnh nhận hiệu quả của cái chết và sống lại của Chúa Kitô. Ở đây chúng ta thấy việc cử hành thánh thể như là việc giáo hội vâng lời Chúa Kitô khi Ngài truyền dạy việc phải làm, nhưng cũng là cử chỉ đem việc công bố cái chết và sự sống lại của Chúa Kitô đến giai đoạn hoàn tất. Sau cùng, đó là cử chỉ của giáo hội hướng về thời cánh chung sau hết. Vì thế, mỗi lần cử hành thánh thể, giáo hội như vang lên lời cầu xin để cho việc công bố biến cố vừa qua đạt tới giai đoạn viên mãn. Lời cầu nguyện này được đọc lên như sau trong giáo hội sơ khai. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Như trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô chương 16 câu 22. Hoặc lời cầu xin của cộng đoàn trong sách Khải Huyền, Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Sách Khải Huyền chương 22 câu 20. Đó là vài suy tư của Thánh Phaolô về biến cố thánh thể, và các suy tư này là căn bản cho các suy tư thần học của các thánh giáo phụ cũng như của các nhà thần học. Thánh thể là một lời công bố biến cố vượt qua của Chúa Kitô được cử hành trong suốt thời gian của giáo hội. Và giáo hội trong khi cử hành thánh thể vẫn cầu xin cho việc công bố đạt tới giai đoạn viên mãn khi Chúa Kitô đến. Maranatha, lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm đáp ứng nhu cầu của các tín hữu trong việc làm chứng cho tin mừng trong bối cảnh xã hội ngày nay, đặc biệt anh chị em tín hữu tại Việt Nam trong bối cảnh đặc thù của xã hội Việt Nam. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi toàn bộ nội dung của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu xem học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo là gì với cái nhìn tổng quan về học thuyết này của giáo hội. Như chúng ta biết, khác với một số tôn giáo khác chỉ gồm những giáo huấn luân lý cá nhân, Kitô giáo còn chú trọng đến luân lý của các cộng đồng xã hội nữa. Hay nói cách khác, chú trọng đến vai trò của con người xét trong tương quan với xã hội, gia đình, nghề nghiệp, thương mại, kinh tế, chính trị, với những vấn đề nóng bỏng của thời đại như nhân quyền, lao động, lương bổng, quyền tư hữu, chiến tranh, hòa bình, vân vân, những vấn đề gồm tóm dưới danh từ học thuyết xã hội. Ngay từ Cựu Ước, người tín hữu đã được dạy dỗ về những nghĩa vụ không những đối với Thiên Chúa mà cả đối với tha nhân nữa. Các ngôn sứ không ngừng nhắc nhở về sự công bằng xã hội, đặc biệt là nghĩa vụ của những người giàu phải giúp đỡ người nghèo. Thêm vào đó, tuy các ngôn sứ vẫn nhìn nhận rằng quyền bính bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhưng họ không ngần ngại chỉ trích những người cầm quyền khi họ lỗi bổn phận. Suốt lịch sử Kitô giáo, các giáo phụ, các nhà thần học từ thời Trung Cổ đã phát triển những yêu sách của luân lý xã hội khi bàn về nhân đức công bằng hoặc khi triển khai bảy điều răn cuối cùng của thập giới. Tuy nhiên, từ những thế kỷ gần đây, chính các đức giáo hoàng đã thấy nhiệm vụ phải lên tiếng để phát biểu quan điểm của giáo hội về những vấn đề xã hội được đặt ra do những biến chuyển mau lẹ của thời đại, tiếp theo những cuộc cách mạng văn hóa, chính trị, kinh tế. Một thời điểm có thể lấy làm mốc là thông điệp Rerum Novarum, Tân Sự, của Đức Leo thứ 13 vào năm 1891. Dưới khía cạnh này, ta có thể nói học thuyết xã hội là đạo lý mà các giáo hoàng và công đồng đã trình bày về các vấn đề công bằng xã hội. Tuy nhiên, vấn đề học hỏi nghiên cứu đạo lý ấy không thể giới hạn vào một hợp tuyển các thông điệp văn kiện, nhưng cần được trình bày có hệ thống, cần được phân tích dựa trên những bối cảnh lịch sử của nó, cũng như cần khám phá những dụng ý của nó. Sự học hỏi học thuyết xã hội cần để ý đến những đường hướng sau đây đã được Bộ Giáo dục Công giáo trình bày trong văn kiện mang tựa đề Hướng dẫn về việc nghiên cứu và dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong các chủng viện ngày 30 tháng 12 năm 1988. Chúng tôi xin tóm lại thành 4 điểm sau đây: danh xưng, phương pháp, tính cách lịch sử và liên tục, và các chủ đề. Thứ nhất, về danh từ. Trong 100 năm qua, đã có sự thay đổi về danh từ. Đức Leo thứ 13 gọi là đạo lý xã hội của Phúc Âm hoặc triết học Kitô giáo. Đức Pio thứ 11 gọi là triết học xã hội, đạo lý về vấn đề xã hội và kinh tế. Đức Pio thứ 12 gọi là đạo lý xã hội của giáo hội, đạo lý xã hội công giáo. Còn công đồng Vaticano đệ nhị và Đức Phaolô đệ lục thì nói tới những giáo huấn xã hội của giáo hội. Tóm lại, hai từ ngữ được dùng nhiều hơn cả là đạo lý, học thuyết, nhấn mạnh đến khía cạnh lý thuyết, còn giáo huấn muốn nêu bật tính cách lịch sử và thực hành. Thứ hai, về phương pháp. Thực ra, sự phân biệt giữa đạo lý và giáo huấn không phải chỉ là chuyện danh từ. Nhiều người muốn tránh chữ đạo lý vì tiếng này thường ám chỉ những học thuyết bất biến, trừu tượng, không ăn nhập gì với thực tại cả. Trên thực tế, khi mới ra đời, một số văn kiện tòa thánh đã nại đến triết lý vĩnh cửu, đến luật tự nhiên, rồi từ đó rút ra những kết luận theo phương pháp diễn dịch. Với Đức Gioan 23 và công đồng Vaticano đệ nhị trong hiến chế vui mừng và hy vọng, phương pháp đã thay đổi, đường lối suy diễn được thay bằng đường lối quy nạp. Khởi điểm là thực tại, được phân tích qua các khoa học nhân văn. Kế đó là suy xét, đánh giá thực tại ấy dưới ánh sáng của tin mừng. Từ nay, học thuyết xã hội không còn thuộc về triết học nữa, nhưng là một ngành của thần học luân lý. Tiêu chuẩn cuối cùng để phán đoán nhận định không phải là triết lý tự nhiên, nhưng là đức tin. Mặc dầu trước đó, học thuyết xã hội cần nhờ đến các khoa học nhân văn để phân tích sự kiện cũng như triết lý để thiết lập những chân lý về giá trị có tính cách khách quan. Sự thay đổi phương pháp không những muốn đem học thuyết xã hội tới gần thực tại hơn, nhưng nhất là vì muốn trung thành hơn với mục tiêu của nó. Đó là giáo hội không trình bày một mớ lý thuyết, một ý thức hệ. Nhưng tiên vàn, giáo hội muốn thực hiện sứ mạng rao giảng tin mừng, muốn đem Đức Kitô, nước Chúa vào những thực tại thế trần, tựa như tình yêu, hòa bình, công lý. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu hai điểm chính trong tài liệu hướng dẫn về việc nghiên cứu và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong các chủng viện của Bộ Giáo dục Công giáo, đó là danh xưng và phương pháp. Thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói đến hai điểm còn lại là tính cách lịch sử và liên tục và các chủ đề. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Di An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Cho con luôn khao khát được gặp Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa không, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh con. Chúa đang hiện diện trong những người cô thế cô thân. Chúa đang hiện diện nơi những người lao công vất vả. Chúa ở bên con nơi những người gần con sương môi. Chúa luôn dịu dàng nói với con ngàn lời. Cho con luôn khao khát được gặp Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa không, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong.
Quý vị và các bạn thân mến, có một thiếu nữ rất yêu thích thiên nhiên. Trong khu vườn nhỏ, cô trồng một loại dây leo quý ở phía chân bức tường bằng đá. Hằng ngày, cô chăm chỉ tưới nước, vun xới và bắt sâu. Cây leo này lớn rất nhanh và xanh tốt nhưng không hề trổ hoa. Vào một buổi sáng, lúc đang đứng trước cây leo với tâm trạng thất vọng, thì người tật nguyền nhà bên cạnh gọi cô lại và nói, xin cảm ơn chị không thể nào tưởng tượng tôi vui như thế nào khi được ngắm những bông hoa xinh xắn trên cây leo nhà chị. Cô liền nhìn qua phía bên kia tường và thấy cả một đám hoa rực rỡ. Cây leo đã bò xuyên qua kẽ nứt của bức tường và nở hoa ở phía bên ấy. Nhìn ngắm những bông hoa đang khoe sắc, cô gái reo lên sung sướng, vì biết mình đã không uổng công chăm sóc. Chính những cố gắng của cô đã tạo niềm vui cho người tật nguyền bên cạnh. Quý vị và các bạn thân mến, việc làm của cô gái trên thật có ý nghĩa. Những bông hoa xinh đẹp cô trồng thực sự đã đem niềm vui đến cho người hàng xóm tật nguyền. Trong cuộc sống, có những việc làm xem ra vĩ đại nhưng không mang lại điều hữu ích vì nó thực hiện với mục đích khoe khoang vụ lợi. Trái lại, có những việc làm đơn giản, tưởng chừng như vô ích, nhưng mang lại nhiều ý nghĩa vì nó được thực hiện với tất cả lòng yêu thương chân thành. Trồng một cây xanh hay nhặt một cái rác trên đường đi là những việc tầm thường nhỏ bé, nhưng hữu ích nếu chúng ta làm vì hạnh phúc của người khác. Vì thế, đừng ngần ngại trao cho người khác một lời nói dịu dàng, cảm thông khi họ gặp thất bại và đau khổ. Cuộc sống sẽ trở nên đáng yêu biết bao nếu mỗi người biết hành động vì hạnh phúc của người khác, biết làm cho nhau những điều tốt lành. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta phải làm những việc lớn lao. Người chỉ ân cần nhắc nhủ hãy thực thi tình bác ái qua việc làm cụ thể. Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ thầy, thì thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Chén nước lã tầm thường sẽ trở nên giá trị nếu được đổ đầy bằng tình yêu thương của Đức Giêsu. Khi trao cho tha nhân chén nước chứa đựng tình bác ái yêu thương, thì chính Thiên Chúa sẽ trao lại cho ta chén hồng ân cứu độ. Biểu hiện của tình yêu là cho đi không tính toán thiệt hơn. Càng cho đi bao nhiêu, tình yêu càng trở nên đậm đà thấm thiết, bền chặt. Tình yêu còn là sự hy sinh trao hiến không ngừng. Tình yêu thiếu hy sinh là tình yêu đổi chác bán buôn. Hy sinh thiếu tình yêu chỉ là sự mê muội dối gian. Tình yêu và hy sinh hòa quyện, đan dệt tạo nên sự sống và hạnh phúc vững bền. Tình yêu và hạnh phúc vững bền chỉ thực sự đến với những ai biết quảng đại cho đi và cho đi mãi mãi. Như Chúa Giêsu đã quảng đại cho đi và cho đi cả mạng sống mình. Chúng ta cũng được mời gọi thực thi tình bác ái đối với tha nhân. Đó là cách thế hữu hiệu để trở thành môn đệ của Chúa, để chúng ta lãnh nhận hồng ân cứu độ. Với bản tính con người yếu đuối, chúng ta thường chỉ tìm kiếm điều lợi cho riêng mình mà không dám cho đi, không dám chịu thiệt thòi vì người khác. Chúng ta phải cầu xin để được Chúa ban ơn trợ giúp, để khiêm tốn, nhìn nhận chính mình cũng là người cần được yêu thương. Lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót, xin cho chúng con biết đối xử với tha nhân bằng tình yêu thương, để mỗi ngày chúng con trở nên giống Chúa. Xin Chúa khơi gợi trong trái tim chúng con sự tha thiết sống đức bác ái yêu thương, biết chia cơm sẻ áo cho người đói nghèo, an ủi người sầu khổ, cảm thông tha thứ cho người tội lỗi, khích lệ nâng đỡ người yếu đuối, hầu cho mọi người cảm nhận sâu sắc hơn tình thương của Thiên Chúa. Amen.
Chúa đang hiện diện trong những ngày tươi sáng hân hoan. Chúa đang hiện diện trong những ngày đau thương chán nản. Chúa luôn nhân từ, mãi thứ tha.
khao khát, được gần Chúa mỗi phút giây trong đời. Để lòng con được đổi mới, một khi đã chạm được đến Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa, mà hình như Chúa còn đâu xa hơn. Con chưa dám nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.